Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ ba ngày 8 tháng 4 năm 2025, thứ ba trong tuần thứ năm mùa chay. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 8 từ câu 21 đến câu 30. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi ra đi, các ông sẽ tìm tôi và các ông sẽ mang tội mình mà chết. Nơi tôi đi, các ông không thể đến được." Người Do Thái mới nói: "Ông ấy sẽ tự tử hay sao mà lại nói: nơi tôi đi, các ông không thể đến được?" Người bảo họ: "Các ông bởi hạ giới, còn tôi bởi thượng giới. Các ông thuộc về thế gian này, còn tôi không thuộc về thế gian này. Tôi đã nói với các ông là các ông sẽ mang tội lỗi mình mà chết. Thật vậy, nếu các ông không tin là tôi hằng hữu, các ông sẽ mang tội lỗi mình mà chết." Họ liền hỏi người: "Ông là ai?" Đức Giêsu đáp: "Hoàn toàn đúng như tôi vừa nói với các ông đó. Tôi còn có nhiều điều phải nói và xét đoán về các ông, nhưng đấng đã sai tôi là đấng chân thật. Còn tôi nói lại cho thế gian những điều tôi đã nghe người nói." Họ không hiểu là Đức Giêsu nói với họ về Chúa Cha. Người bảo họ: "Khi các ông dương cao Con người lên, bấy giờ các ông sẽ biết là tôi hằng hữu, và biết tôi không tự mình làm bất cứ điều gì, nhưng Chúa Cha đã dạy tôi thế nào thì tôi nói như vậy. Đấng đã sai tôi vẫn ở với tôi, người không để tôi cô độc, vì tôi hằng làm những điều đẹp ý người." Khi Đức Giêsu nói thế thì có nhiều kẻ tin vào người.
Quý ông bà và anh chị em thân mến, bài tin mừng trên đây là đoạn tiếp nối cuộc tranh luận về lời chứng của Chúa Giêsu đối với bạn thân người. Trong đoạn đầu của cuộc tranh luận này, Chúa Giêsu đã nhắc đến cha mình, nhưng những người Pharisêu không hiểu là người nói đến Thiên Chúa Cha. Trong đoạn tin mừng mà chúng ta vừa nghe, Chúa Giêsu lại nói về nguồn gốc thượng giới của người, và người lại nhắc đến cha người. Chúa Giêsu đứng trên quan điểm của đấng Messiah để rao giảng sứ điệp cứu thế, trong đó người nói lên nguồn gốc thần linh của mình và giới thiệu chương trình cứu độ mà Chúa Cha đã trao phó cho người thực hiện ở trần gian. Kể từ khi công khai ra đi rao giảng, tất cả những lời nói và việc làm của Chúa Giêsu đều tập trung vào việc phổ biến ý định cứu thế của Thiên Chúa Cha. Từ việc kêu gọi mọi người ăn năn sám hối, đến việc thi ân giáng phúc cho những người thành tâm thiện chí, và việc cảnh cáo phê bình những kẻ lầm lạc cố chấp, Chúa Giêsu cho thấy người luôn luôn làm theo thánh ý Chúa Cha. Những người Pharisêu thì đứng trên quan điểm phe nhóm của họ. Họ cũng nói về vai trò của đấng Messiah, nhưng là một đấng Messiah phù hợp với lối suy nghĩ và lối sống đã bị tục hóa của họ. Bị chi phối mạnh mẽ bởi cách nhìn này, họ đọc nhưng không hiểu được những lời Kinh Thánh tiên báo về sự xuất hiện của đấng Kitô. Trong cách hiểu của họ, đấng Kitô có lai lịch và diện mạo khác hẳn với con người và tự xưng là cứu Chúa này. Bởi thế, càng nghe những lời Chúa Giêsu rao giảng, càng thấy các việc Chúa Giêsu làm, thì họ càng tìm cách chống đối quyết liệt hơn. Họ muốn chứng minh cho dân chúng thấy rằng Chúa Cha và nước Thiên Chúa mà Chúa Giêsu rao giảng chỉ là một trò bịp bợm mà thôi. Qua bài tin mừng hôm nay, chúng ta rút ra được những bài học cho đời sống đạo của mình. Hạnh phúc đích thực tùy thuộc vào việc chúng ta tin hay cước từ Ngài. Tin thì được sống vĩnh viễn và cước từ thì bị trầm luân muôn đời. Hơn nữa, chúng ta được Thiên Chúa trao ban cho nhiều cơ hội tốt. Bổn phận của chúng ta là phải làm sao cho cơ hội ấy trở nên hữu ích cho phần hồn của mình và tha nhân. Nếu không biết nhạy bén để đón nhận cơ hội Chúa ban, hoặc vì khinh thường và khinh dễ thì sẽ bị luận tội nặng nề hơn những người không biết. Ngày nay, chúng ta có nhiều cơ hội và phương tiện để học biết về Chúa, nhưng có sống theo điều mình đã tin hay không mới là quan trọng. Sứ điệp lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy tin tưởng vào lời của Chúa và đem lời của Ngài ra thực hành trong cuộc sống thường nhật. Tránh chuyện môi miệng thì cầu kinh mà lòng thì không yêu mến. Lạy Chúa, xin cho mọi người chúng con luôn biết mở rộng lòng mình ra để đón nhận Chúa, để sống đẹp lòng Chúa luôn, để qua đời sống tốt lành của mọi người chúng con mà những người xung quanh có thể nhận ra sự hiện diện của Chúa trên cuộc đời này mà mau chóng tin vào Chúa. Amen.
Lạy Chúa, đôi thương nghe tiếng con phàn nàn, con hết lòng ăn năn, con sắp mình con xin hết lòng kêu vang. Xin Chúa giúp con đau đớn vì tội lỗi, con quyết lòng từ hối theo đường Chúa đi mà thôi.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Anh.
Tin Vatican, thánh lễ ngày năm thánh dành cho các bệnh nhân và giới y tế. Lúc 9:30 sáng Chủ nhật ngày 6 tháng 4 vừa qua, Đức Tổng giám mục Rino Fisichella, quyền Tổng trưởng Bộ Loan báo Tin mừng và cũng là vị đặc trách năm thánh hiện nay, đã đại diện Đức Thánh cha Francisco chủ sự thánh lễ tại quảng trường Thánh Phêrô nhân ngày năm thánh dành cho các bệnh nhân và các nhân viên y tế. Có hơn 22.000 tín hữu hành hương đến từ 90 quốc gia, gồm các bệnh nhân và các nhân viên y tế tham dự ngày năm thánh dành cho họ trong hai ngày mùng 5 và mùng 6 tháng 4, trong đó có các bác sĩ, y tá và nhiều người giúp đỡ họ. Đồng tế với Đức Tổng giám mục chủ tế có khoảng 15 hồng y giám mục, đặc biệt Đức Hồng y Giovanni Battista Re, liên trưởng Hồng y đoàn, và Đức Hồng y Prevost, dòng thánh Augustino người Mỹ, Tổng trưởng Bộ giám mục, và hơn 200 linh mục trong phẩm phục màu tím. Sau bài tin mừng, Đức Tổng giám mục Fisichella đã đọc bài giảng của Đức Thánh cha, trong đó đi từ các bài đọc Chủ nhật thứ năm mùa chay, năm C, Đức Thánh cha mời gọi các tín hữu, đặc biệt là anh chị em bệnh nhân, hãy tin tưởng và hy vọng, dù đang sống trong những hoàn cảnh đen tối, đau khổ và có vẻ tuyệt vọng. Trước tiên là bài đọc sách ngôn sứ Isaiah, đoạn 43, nhắc đến tình cảnh lưu đày của dân Chúa ở Babylon. Họ sống trong tình trạng dường như mọi sự đều bị mất. Thành thánh Jerusalem bị chinh phục và tàn phá, chẳng còn gì, mọi viễn tượng hy vọng tương lai tan biến. Nhưng chính trong bối cảnh đó, Chúa mời gọi họ hãy đón nhận một cái gì mới đang nảy sinh, đó là một dân tộc mới, đoàn kết, và cùng nhau tiến bước trong ánh sáng của Chúa. Cũng sứ điệp hy vọng đó được đoạn tin mừng theo Thánh Gioan đọc trong thánh lễ nêu bật, đó là trường hợp người đàn bà ngoại tình bị bắt quả tang, nhưng Thiên Chúa không bỏ rơi bà, và chính lúc các lý hình tay cầm những hòn đá sẵn sàng ném bà, thì Chúa Giêsu đi vào đời sống của bà. Người nói với bà, hãy đi, bà được tự do, được cứu thoát. Đức Thánh cha nhận xét, với những trình thuật bi thảm và cảm động này, phụng vụ hôm nay mời gọi chúng ta, trong hành trình mùa chay, hãy canh tân lòng tín thác nơi Thiên Chúa, đấng luôn gần gũi chúng ta để cứu vớt chúng ta. Từ những ý tưởng trên đây, Đức Thánh cha đề cập đến ngày năm thánh dành cho các bệnh nhân và thế giới y tế. Ngài viết, chắc chắn bệnh tật là một trong những thử thách khó khăn và cam go nhất trong cuộc sống, qua đó chúng ta cảm nhận cụ thể mình yếu ớt dường nào. Tiếp tục bài giảng, Đức Thánh cha nhắc đến và đề cao vai trò của các bác sĩ, y tá và các nhân viên y tế. Ngài viết, trong khi anh chị em chăm sóc các bệnh nhân của mình, đặc biệt những người yếu nhất, Chúa cống hiến cho anh chị em cơ hội liên tục canh tân cuộc sống của anh chị em, nuôi dưỡng bằng lòng biết ơn, lòng thương xót, bằng hy vọng. Và đặc biệt với các bệnh nhân, Đức Thánh cha viết, anh chị em bệnh nhân rất thân mến, trong lúc này của cuộc sống, tôi chia sẻ rất nhiều với anh chị em, kinh nghiệm bệnh tật, cảm thấy mình yếu ớt, tùy thuộc người khác trong bao nhiêu sự, cần được nâng đỡ, không luôn dễ dàng. Cuối thánh lễ, lúc Đức Tổng giám mục Fisichella đọc lời nguyện kết lễ, Đức Thánh cha xuất hiện tại thềm bàn thờ trước sự ngạc nhiên của mọi người và Ngài cùng ban phép lành với Đức Tổng giám mục chủ tế. Đức Thánh cha ngồi trên xe lăn như thường lệ, mũi còn gắn hai ống oxy và chỉ nói một câu, chào tất cả anh chị em, chúc anh chị em Chúa nhật tốt đẹp, cảm ơn anh chị em rất nhiều. Các tín hữu reo hò, vẫy các lá cờ quốc gia của mình. Đức Thánh cha cảm ơn tất cả những ai tham dự ngày năm thánh này, và Ngài ban phép lành cho tất cả mọi người, cầu mong cuộc hành hương năm thánh này được những thành quả phong phú.
Tin Roma, điện đàm giữa Ngoại trưởng Tòa Thánh và Ngoại trưởng Nga. Hôm 4 tháng 4 vừa qua, đã có cuộc điện đàm giữa Ngoại trưởng Tòa Thánh, Đức Tổng giám mục Paul Gallagher và Ngoại trưởng Nga, ông Sergei Lavrov. Phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, cuộc đối thoại bàn về khung cảnh chung của chính trị quốc tế và đặc biệt về tình trạng chiến tranh tại Ukraine, cũng như một vài sáng kiến nhắm chấm dứt chiến tranh. Đức Tổng giám mục Gallagher tái khẳng định sự sẵn sàng của Tòa Thánh tiếp tục dấn thân trong lĩnh vực nhân đạo về các vấn đề trao đổi tù nhân. Sau cùng là một vài vấn đề liên quan đến đời sống tôn giáo, đặc biệt là tình trạng giáo hội tại Liên bang Nga. Ngay từ khi bắt đầu chiến tranh giữa Nga và Ukraine hồi tháng 2 năm 2022, Đức Thánh cha Francisco luôn kêu gọi cầu nguyện cho Ukraine đầu thường Đồng thời tòa thánh cũng đã vận động trao đổi các tù binh, hồi hương các trẻ em Ukraine bị đưa sang Nga, cũng như cổ võ giải pháp ôn hòa để chấm dứt chiến tranh. Ngoài ra, phía tòa thánh cũng có những sáng kiến nhân đạo khác như trợ giúp thuốc men cho Ukraine. Đồng thời, tòa thánh vẫn duy trì các tiếp xúc ngoại giao với Nga, gần đây nhất là hồi tháng 10 năm ngoái. Ngoại trưởng Nga, ông Lavrov đã tiếp kiến đặc phái viên của Đức Thánh Cha là Đức Thống y Matteo Zuppi tại Moscow. Đức Thống y Matteo cũng là chủ tịch hội đồng giám mục Ý. Hôm 4 tháng 4 mới đây, Ngoại trưởng Lavrov đã điện đàm với Đức Thống y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, và cuộc điện đàm này được tòa thánh xác nhận vào ngày 8 tháng 4 sau đó. Ít lâu sau đó, Bộ Ngoại giao Nga loan báo đã sẵn sàng cộng tác thêm với tòa thánh về vấn đề hòa bình tại Ukraine. Ông Artyom Sudenikov, vụ trưởng về Vatican tại Bộ Ngoại giao Nga, nói với hãng tin RIA Novosti của Nga rằng Moscow cởi mở đối với một sự tiếp tục đối thoại xây dựng. Ông cũng ca ngợi tòa thánh chỉ đã có lập trường quân bình đối với chiến tranh Ukraine ngay từ đầu.
Tin Tổng giáo phận Hà Nội, Đức cha Lorenzo huấn đức tại Đại chủng viện. Thứ Năm ngày 3 tháng 4 vừa qua, Đức cha Lorenzo Chu Văn Minh, nguyên giám mục phụ tá Tổng giáo phận Hà Nội, đã có buổi gặp gỡ và huấn đức quý thầy chủng sinh tại phân khoa thần học Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội. Mở đầu buổi huấn đức, thầy đại diện thay lời cho toàn thể quý thầy chào mừng và tri ân Đức cha. Đồng thời, thầy cũng bày tỏ lòng cảm phục trước tinh thần nhiệt huyết và gương mẫu trong công cuộc đào tạo của Đức cha, nguyên giám đốc Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội. Trong buổi chia sẻ, Đức cha mời gọi quý thầy chiêm ngắm mầu nhiệm nhập thể trong đức tin Kitô giáo. Cốt lõi của mầu nhiệm cao trọng này là tình yêu Thiên Chúa dành cho con người, tình yêu gắn liền với sự cho đi không vụ lợi, một tình yêu sẵn sàng hy sinh vì người mình yêu. Đức Kitô là mẫu gương hoàn hảo để chiêm ngắm tình yêu ấy. Từ ý nghĩa trên, Đức cha nhắn nhủ quý thầy cần hòa ảnh của Đức Kitô, hay nói đúng hơn là nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô. Để được như thế, Đức cha gợi lên những bí quyết sống là gắn bó với Chúa qua việc suy ngẫm lời Chúa và gạt bỏ tội lỗi. Có như thế, quý thầy mới trở nên người đáng yêu vì có Chúa trong mình. Buổi huấn đức kết thúc trong tâm tình tạ ơn với bầu khí thiêng liêng của mùa chay thánh trong năm thánh hy vọng. Tin Roma, sứ vụ của các linh mục tại Ukraine trong thời chiến tranh. Trong những ngày qua, có 6 linh mục công giáo Ukraine đã về Roma tham dự những ngày năm thánh dành cho các linh mục thừa sai lòng thương xót. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican nhân dịp này, cha Oleg Babuliak, một trong 6 linh mục vừa nói, cho biết, sứ mạng của chúng tôi tại Ukraine là giúp dân chúng đừng chiều theo oán ghét và thù hận. Các bom đạn tàn sát không phân biệt ai, sứ mạng chúng tôi là dạy dân chúng hãy hướng tâm về những người đang túng thiếu, tin rằng Thiên Chúa có thể biến cải đau khổ lớn nhất thành điều tốt nhất. Cha Babuliak nói thêm, đối với tôi, đi ra khỏi Ukraine là điều rất khó khăn, vì lúc bạn ra đi, bạn cảm thấy lo âu và có trách nhiệm đối với những người ở lại. Nhưng vì chuyến đi của chúng tôi đến Roma này chỉ có 4 ngày, nên chúng tôi quyết định đến đây. Do vậy, điều quan trọng đối với chúng tôi là tham dự khóa học dành cho các thừa sai lòng thương xót, và cũng để cầu nguyện tại đền thờ Thánh Phêrô này cho Ukraine, cho dân tộc, các quân nhân và toàn thể dân chúng. Các thừa sai lòng thương xót đã nhận được từ Đức Thánh Cha năng quyền giải các tội dành quyền cho tòa thánh, nhưng không phải chỉ có thế. Các vị còn nhận sứ mạng của võ bí tích hòa giải và là hiện thân lòng thương xót của Chúa trong việc mục vụ. Trả lời câu hỏi, thi hành sứ mạng ấy trong một bối cảnh chiến tranh gây bao đau thương và chấn thương thì thế nào? Cha Babuliak đáp, đó là một câu hỏi khó khăn. Điều đầu tiên phải nói là lòng thương xót của Thiên Chúa không bao giờ khó rao giảng cho những người tin. Đối với những người không tin, thì điều đó tiếp tục là cái gì vô hình, vì con người thường bị cám dỗ để trách Thiên Chúa vì tất cả những gì xảy ra. Trong khi đó, những người có đức tin, họ hiểu rằng chiến tranh và tất cả những biến cố kinh khủng xảy ra là vì con người không tin nơi Thiên Chúa, không muốn chấp nhận tình thương và sự thật của Chúa. Chiến tranh hiện nay tại Ukraine là một cuộc chiến được xây dựng trên những lời dối trá. Đối với các tín hữu Kitô, chỉ có một chân lý khách quan duy nhất và luôn được mặc khải cho con người do Thiên Chúa qua luật luân lý của Ngài qua các giới sắc.
Tin hay gì? Các giám mục Haiti lên án bạo lực kéo dài tại nước này. sau những cuộc bạo động tại Haiti, cho nên lên các băng đảng bất lương tên là Libre Assemble, sống chung, tại thành phố Mirevale, làm cho nhiều người thiệt mạng, trong đó có hai nữ tu. Hội đồng giáo mục Haiti mạnh mẽ lên án những gì đã xảy ra, đồng thời bày tỏ lo âu và phẫn nộ trước sự bất lực của chính quyền trong việc đối phó với tệ nạn này. Trong thông cáo, các giáo mục nhận định rằng những biến cố bi thảm này một lần nữa tô đẩy đất nước và giáo hội chúng ta vào cảnh tan tóc. Vụ sát hại hai nữ tu Evanet và Jean Voltaire là một tội ác tày đình, nhắc nhở chúng ta về tầm mức của sự ác đang đè nặng trên xã hội. Nhưng các giám mục còn đi xa hơn nữa khi tố giác nhà cầm quyền Haiti bất động. Mặc dù ai cũng thấy sự leo thang bạo lực đang xô đẩy đất nước vào vòng hỗn loạn, thế mà nhà nước vẫn chưa đề ra các biện pháp cần thiết để bài trừ thảm trạng như vậy. Hôm 2 tháng 4 mới đây, ông Fritz Afonso rằng chủ tịch hội đồng chính quyền chuyển tiếp của Haiti đã tìm cách làm dịu bớt sự phẫn nộ của dân chúng trước sự thiếu sót của nhà cầm quyền Haiti trong việc chấm dứt các cuộc đụng độ. Ông hứa để ra những biện pháp mạnh mẽ, mới và quyết liệt để chấm dứt tình trạng đổ máu, và ông nhìn nhận đất nước đã trở thành một hỏa ngục đối với tất cả mọi người. Bên lề cuộc biểu tình tại thủ đô Port-au-Prince hôm 2 tháng 4 vừa qua, trước các công sở, ông Alphonse Zhang nói: "Chúng tôi hiểu tình trạng lầm than của dân chúng tôi biết đau khổ của họ." Trong khi đó, một sự điệp ngắn gửi đến các cơ quan truyền thông ở Vatican, tức Tổng giám mục Max Leroy Messidor, Tổng giám mục Port-au-Prince, Chủ tịch Hội đồng giám mục Haiti, cho biết tình trạng giáo phận của ngài trở nên rất khó khăn. 28 giáo xứ hoàn toàn bị đóng cửa, công việc mục vụ của 40 giáo xứ khác bị thu hẹp rất nhiều, bị nhiều khu phố nằm trong tay các băng đảng võ trang. Tức Tổng giám mục viết: "Mùa chay của chúng tôi thực sự là một đồi cam rê, nhưng chúng tôi dâng đau khổ này trong sự kết hợp với những đau khổ của Chu Kỳ Cổ. Haiti đang ở trong khói lửa và đổ máu. Chúng tôi chờ đợi sự nâng đỡ cấp thiết."
Tin giáo phận Thái Bình, Đại chủng viện Thánh Tâm Thái Bình, Tỉnh Tâm tháng 4. Trong bầu khí thiêng liêng của mùa chay, anh em chúng sinh Đại chủng viện Thánh Tâm Thái Bình đã có kỳ Tỉnh Tâm tháng diễn ra từ ngày 4 đến ngày 5 tháng 4 vừa qua. Đồng hành trong kỳ Tĩnh Tâm này là cha giảng phòng Phêrô Vũ Khắc Năng với chủ đề Chúa Giêsu Đấng Hay Chạnh Lòng Thương. Trong ngày thứ nhất, mùng 4 tháng 4, sau giờ kinh chiều khai mạc, lúc 17:30, cha Phêrô đã tập trung làm sáng tỏ đối tượng của lòng thương xót Chúa. Cha nhấn mạnh, đó là những người nghèo khó, bị bỏ rơi, đói khát cả tinh thần lẫn thể xác, những con người được ví như bầy chiên không người chăn, mất phương hướng và khao khát được dẫn dắt. Đồng thời họ cũng là thách đố thực tế mà người mục tử phải đối diện. Sau đó là giờ chầu thánh thể. Vào sáng ngày 5 tháng 4, cha Phêrô tiếp tục giúp các chúng sinh đào sâu các điểm suy tư quan trọng. Trước những con người khốn khổ, Chúa Giêsu đã thể hiện lòng thương xót ngài qua ba hành động lớn lao, dạy dỗ họ nhiều điều, mang niềm tin và hy vọng vào tâm hồn, hóa bánh ra nhiều, đáp ứng nhu cầu cơ bản về thể xác và tổ chức họ thành cộng đoàn, xây dựng sự hiệp nhất và trật tự trong đời sống. Từ đây, cha giảng phòng Phêrô khẳng định, mọi hành động yêu thương nói trên của Chúa Giêsu đều xuất phát từ lòng chạnh thương của Thiên Chúa. Đây không chỉ là một cảm xúc thoáng qua, mà là tình yêu mạnh mẽ giúp Chúa vượt qua mọi nghịch nhọc và khó khăn để mang lại hy vọng cũng như ơn cứu độ cho nhân loại. Cha Phêrô mời gọi anh em noi gương Đức Giêsu biến những khó khăn, thử thách trên con đường ơn gọi thành cơ hội để thực hành lòng thương xót bằng những hành động cụ thể. Sau giờ gợi ý suy niệm và xét mình, anh em chúng sinh đến với bí tích hòa giải để đón nhận ơn tha thứ và bình an. Kỳ Tĩnh Tâm được khép lại bằng thánh lễ tạ ơn vào lúc 10 giờ cùng ngày tại nhà nguyện tòa giám mục.
Con yêu lần với đau,
tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bích Liễu trong những phút cầu nguyện.
Tin hay không tin là chấp nhận hay từ chối, tin hay không tin là sống mãi hay trầm luân, tin hay không tin đời sáng ngời hay mù tối, tin hay không tin này quyết định cho đời tôi. Dù đời bao tăm tối, tôi cứ vững tin luôn, tin rằng Ngài đã cứu tôi, tin rằng Ngài chết cho tôi. Dù đời bao giông tố, tôi quyết bước theo Ngài, cho dù đời lắm chông gai, tôi vẫn là một đề ngài. Luôn luôn tin yêu là đón nhận tin mừng Chúa, luôn luôn tin yêu là quyết sống trong hồng ân, luôn luôn tin yêu là hiến lòng tôn thờ Chúa, yêu thương tha nhân cho hết mình cho thành tâm.
Chuyện kể rằng ở Paris có một người tên là France. Ông là người Công giáo nhưng không bao giờ đi lễ, vì ông không tin rằng con Thiên Chúa làm người. Ông nói rằng, làm sao một Thiên Chúa toàn năng lại có thể chịu sinh ra trong hang đá bò lừa được? Tuy nhiên, ông vẫn luôn để cho vợ con thực hành đức tin Công giáo của họ. Một năm nọ, vào dịp lễ Giáng sinh, người vợ nói ông cùng đi lễ với gia đình, nhưng ông trả lời, tôi không tin Thiên Chúa sinh ra làm người hèn. Vợ ông đành phải dẫn con đi một mình. Khi vợ con đã ra khỏi nhà, ông đóng cửa lại. Ngoài trời tuyết đang rơi đầy sân, ngồi một mình trong nhà, ông nghĩ về những việc phải làm trong tuần. Bỗng có những tiếng đập nhẹ ở bên ngoài khung cửa sổ. Nhìn ra, ông thấy một chú chim nhỏ đang tìm cách bay vào trong nhà, hầu tránh cái rét của trời đông. Thương chú chim nhỏ, ông ra sau nhà kho mở cửa với mục đích để cho chú chim nhỏ bay vào sưởi ấm. Đến bên cửa sổ, nơi chú chim nhỏ đang bị cơn bão tuyết ép vào mặt kính, ông nói với chú chim, bay ra phía sau nhà kho, ta đã mở sẵn cửa, vào đó mà ẩn nấp. Trong đó còn có cả thóc nữa, tha hồ ăn no. Nhưng chú chim nhỏ vẫn vẫy vẫy đôi cánh nơi khung cửa ấy. Thế rồi ông ngẫm nghĩ, làm sao có thể nói cho nó biết nhỉ? Giá mà ta có thể biến thành chim bay trước dẫn đường cho nó. Bất chợt, ông nhìn vào hang đá nhỏ mà cậu con trai đã cặm cụi làm mấy ngày nay. Ông bỗng nghiệm ra một điều mà bấy lâu nay ông không hề tin. Ông nhủ thầm, chính vì yêu thương loài người nên con Thiên Chúa đã xuống thế làm người, để nói với con người, chỉ cho con người con đường tìm đến chân lý và hạnh phúc đích thực. Rồi ông suy nghĩ lại những điều vợ đã nói. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, tâm thức chung của con người vốn dĩ là khó tin vào những gì mà chúng ta không thể nhìn thấy hoặc không thể đụng chạm được. Đặt mình vào tâm thức này, chúng ta mới có thể hiểu được tại sao người chồng trong câu chuyện trên lại có những suy nghĩ và thái độ như vậy. Và đâu đó trong đời sống đức tin, chúng ta cũng bắt gặp hình ảnh của chính mình trong đó. Thật vậy, trong Kinh Tin Kính chúng ta vẫn tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là con Thiên Chúa, đã xuống thế làm người, chịu đóng đinh trên thập giá để cứu chuộc chúng ta. Tuy nhiên, giống như người chồng trong câu chuyện, niềm tin của chúng ta có khi cũng cố chấp và cứng lòng trước những nghịch lý mà đức tin đòi hỏi. Thế nên chúng ta luôn được mời gọi nhìn lại hành trình đức tin của mình để nhận ra những yếu đuối của bản thân và tin tưởng vào Chúa hơn. Trong việc sống đức tin của người Kitô hữu, giáo lý Hội Thánh Công giáo dạy chúng ta rằng cứng lòng tin là cố tình nghi ngờ trong lãnh vực đức tin hay không nhìn nhận những điều Thiên Chúa đã mặc cải, và Hội Thánh dạy phải tin là chân thật. Đây là thái độ thờ ơ với chân lý mặc cải hay việc cố tình từ chối chấp nhận chân lý đó. Như thế, tin hay không tin ở đây có nghĩa là chấp nhận hoặc từ chối nhìn nhận chân lý và những giá trị của tin mừng. Một tin mừng có vẻ như đầy nghịch lý so với đời thường của con người. Sứ điệp lời Chúa hôm nay cũng đề cập đến vấn đề tin theo nghĩa này, và hệ quả của việc tin hay không tin sẽ ảnh hưởng đến ơn cứu độ của mỗi người chúng ta. Thật vậy, khi Chúa Giê-xu hé mở cho con người thấy nguồn gốc thần linh của Ngài và loan báo Ngài sẽ về cùng Chúa Cha, chính Ngài đã khẳng định mình là đấng hằng hữu, và danh hiệu này chỉ được tỏ hiện khi Ngài được dương cao trên thập giá. Khi các ông dương cao con người lên, bấy giờ các ông sẽ biết là tôi hằng hữu. Chỉ có tin vào điều này chúng ta mới được cứu độ. Tuy nhiên, giới lãnh đạo Do Thái thời bấy giờ lại cố chấp không tin vì những lời Chúa Giê-xu nói về Ngài đầy nghịch lý đối với họ. Ngày nay, người Kitô hữu chúng ta có nhiều cơ hội hơn để tiếp cận với lời Chúa và cũng được học hỏi nhiều hơn để nhận biết về Chúa. Nhưng đáng buồn thay, nhiều người lại không sống điều mình đã tin hoặc cố chấp trước những đòi hỏi phải thay đổi đời sống để phù hợp với những giá trị của tin mừng. Trong thực tế cuộc sống, không ít người trong chúng ta nghiện vật đọc kinh nhưng tâm hồn lại như một thói quen, thiếu lòng yêu mến. Một số khác vừa ra khỏi nhà thờ là có thể lớn tiếng cãi nhau chỉ vì chút va chạm nhẹ, hoặc có khi làm điều bất chính chỉ vì chút lợi nhuận trên thương trường. Những hành động phản chứng này vẫn đang xuất hiện trong đời sống đức tin của chúng ta. Trong những ngày cao điểm của mùa chay và tiến dần đến tuần thánh, ước gì mỗi người chúng ta luôn xác tín rằng hạnh phúc đích thực trong cuộc đời mình thể tại ở việc chúng ta lựa chọn tin vào Chúa hay từ khước đón nhận tin mừng của Ngài. Vì tin thì sẽ được cứu độ, và không tin thì sẽ phải chết muôn đời. Để qua đó chúng ta thêm tin tưởng vào Chúa và đem lời Chúa ra thực hành trong đời sống hàng ngày. Lạy Chúa Giê-xu, Chúa đã sai đến để cứu độ loài người chúng con. Nhưng nhiều lúc chúng con chưa thật tâm tin tưởng vào Chúa. Xin Chúa gia tăng đức tin và lòng mến Chúa nơi chúng con, để mỗi lần nhìn lên thập giá, chúng con thêm xác tín vào tình yêu cứu độ của Chúa. Nhờ đó cuộc đời chúng con cũng được biến đổi để đạt được hạnh phúc đời đời. Amen.
Luôn luôn tin yêu là đón nhận tin mừng Chúa. Luôn luôn tin yêu là quyết tâm chẳng hao ngân. Luôn luôn tin yêu là hết lòng tôn thờ Chúa. Yêu thương tha nhân cho hết mình cho thành tâm. Dù đời bao tâm tôi cứ vương tin luôn, tin rằng Ngài đã thương tôi, tin rằng Ngài chết cho tôi. Dù đời bao dông tôi quyết bước theo Ngài, cho dù đời lắm trông gai, tôi vẫn là một đệ Ngài.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.